Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ 6 ngày 3 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Tôn vinh 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo Bác tại chương trình Hồ Chí Minh hành trình khát vọng năm 2023.
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác giải quyết việc làm.
Đến năm 2025, 100% các trường đưa học sinh đến di tích học tập ít nhất một lần một năm học.
Hà Nội hanh khô trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nhật Bản bắt đầu xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý đợt thứ 3.
Bão Ciaran đổ bộ vào Anh có thể mang theo gió mạnh nhất tới Tây Âu trong nhiều thập kỷ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, tối qua, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình Hồ Chí Minh hành trình khát vọng năm 2023, tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự và trao biểu trưng tặng các điển hình tiên tiến. Các đại biểu được biểu dương trong chương trình Hồ Chí Minh hành trình khát vọng năm 2023 gồm 67 điển hình là các tập thể cá nhân tiêu biểu và đại diện các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những việc làm của họ đã mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương các tập thể cá nhân, các mô hình điển hình tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình hôm nay. Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kết luận số 01 và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Đoàn giám sát của Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Văn hóa xã hội làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội về việc thực hiện các quy định pháp luật về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố. Trước buổi làm việc, đoàn giám sát đã đến khảo sát trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, tham quan mô hình hoạt động giới thiệu, kết nối cung cầu lao động và giải quyết bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị. Tại hội nghị, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng kiến nghị đề xuất một số nội dung trong công tác giải quyết việc làm, như đầu tư cơ sở hạ tầng cho một số cơ sở đào tạo nghề, trong đó có việc phát triển thành trường chất lượng cao, bổ sung nguồn vốn vay giải quyết việc làm ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, chỉ đạo các địa phương bố trí địa điểm cơ sở vật chất, địa điểm cho hệ thống sàn giao dịch việc làm. Tại hội nghị, đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giải quyết việc làm, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội với các sở, ban, ngành liên quan trong thực hiện chính sách, pháp luật về công tác lao động, việc làm và đề nghị ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho doanh nghiệp và người lao động trong những tháng cuối năm.
Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Đức cũng đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Đức Nguyễn Thế Hạ cho biết, năm 2023, Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện đã trích quỹ trên 1,1 tỷ đồng hỗ trợ các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, xây sửa 10 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 700 triệu đồng, giúp phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, học tập hơn 427 triệu đồng. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Đức tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ người nghèo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt sau hơn 20 ngày phát động, đến nay, Quỹ vì người nghèo huyện đã tiếp nhận ủng hộ, đăng ký ủng hộ của 162 đơn vị, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Tại buổi lễ, huyện Hoài Đức đã trích quỹ vì người nghèo, trao hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 9 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi hộ 80 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ 720 triệu đồng.
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp xanh, sinh thái, thời gian qua, huyện Thanh Oai tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi, mô hình ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, Thanh Oai có 12 mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
Hộ sản xuất của anh Nguyễn Mạnh Thường, thôn Phương Nhị, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2015 với mô hình nuôi gà đẻ trứng thương phẩm. Xuất thân từ hộ nghèo tại địa phương, nhờ ý chí quyết tâm và sự hỗ trợ của chính quyền và hội nông dân các cấp, đến nay, hộ gia đình anh nuôi thường xuyên 18.000 con gà siêu trứng trên tổng diện tích 5.500 m², mỗi ngày cung cấp ra thị trường trên 17.000 quả trứng, thu nhập trừ chi phí mỗi năm gia đình thu lãi từ 500 đến 600 triệu đồng. Không những vậy, còn hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho 15 lao động với thu nhập từ 8 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Anh Nguyễn Mạnh Thường chia sẻ.
Quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố là tạo mọi điều kiện với lãi suất thấp để cho vợ chồng tôi để phát triển kinh tế chăn nuôi. Kỹ thuật chăn nuôi là bản thân là cũng đi tìm tòi ở một số địa phương, ví dụ như ở bên Trung Mỹ, bên Mỹ Đức cũng như là ở trên Vĩnh Phúc. Đấy là áp dụng vào các mô hình về cái chuồng trại để mình càng ngày càng cải tiến để cái con gà đẻ của mình nó hoàn thiện hơn và để khai thác trứng nó bền.
Với hướng đi khác, một số nông dân xã Bình Minh lại lựa chọn phát triển các giống lúa chất lượng cao. Đó là mô hình phát triển chuỗi giá trị lúa gạo với hai sản phẩm gạo nếp cái Hoa Vàng và Bắc Thơm số 7, đạt tiêu chuẩn OCOP của thành phố Hà Nội. Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Tam Hưng, huyện Thanh Oai đã khẳng định được vị thế và hiện đang tiếp tục phát triển chuỗi lúa gạo theo hướng bền vững, phát huy lợi thế vùng trồng lúa chất lượng cao trọng điểm của thành phố Hà Nội. Hợp tác xã đang duy trì 400 ha trồng lúa Bắc Thơm số 7 và gần 250 ha lúa nếp cái Hoa Vàng sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Ông Đỗ Văn Kiên, giám đốc hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Tam Hưng, huyện Thanh Oai cho biết.
Hướng về lúa chất lượng cao thì hiện nay tổng diện tích của xã Tam Hưng là đã đạt trên 500 ha sản xuất lúa theo hướng an toàn và lúa chất lượng cao và chuyển đổi theo các cái hướng là sản xuất Việt Gáp và mô hình hữu cơ. Thì hiện nay chúng tôi đang triển khai tiếp tục mở rộng theo cái chương trình là của huyện là sang 2023 là xây dựng xã Tam Hưng là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi tiếp tục xây dựng các cái mô hình sản xuất lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao và để hướng tới về việc mà phát triển nông nghiệp của xã Tam Hưng ngày một phát triển và đi lên nâng cao cái giá trị kinh tế cho các hộ nông dân trong toàn xã về sản xuất nông nghiệp.
Để cơ cấu kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển theo hướng tích cực, tạo cơ sở vững chắc cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Thanh Oai tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh theo quy hoạch vùng sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh hình thành và phát triển chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, huyện Thanh Oai xác định rõ một số giải pháp cần tập trung để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Ông Dương Bá Mẫn, trưởng phòng kinh tế huyện Thanh Oai cho biết.
Về giá trị thì nó gấp nhiều lắm. Ví dụ như là chăn nuôi thì phải gấp 20 lần giá trị trồng lúa. Về các cái mô hình trồng lan thì có thu nhập rất cao. Thế còn hiện nay thì cơ chế của huyện thì huyện đang hỗ trợ một số các xã là thực hiện cái mô hình lúa hữu cơ là mỗi xã 10 hecta. Có hỗ trợ là giống này là 50%, phân vi sinh ấy và thuốc bảo vệ thực vật là 50%. Thế còn cái công tập huấn thì là hỗ trợ 100%.
Xác định chuyển đổi nông nghiệp đô thị sinh thái hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao đi vào chiều sâu là một nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược. Huyện Thanh Oai cần có tiến trình, giải pháp cụ thể. Với những tiềm năng và lợi thế của huyện Thanh Oai, bên cạnh việc phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị sinh thái, Thanh Oai tiếp tục hướng đến phát triển du lịch nông thôn, nông nghiệp trải nghiệm, nông nghiệp chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng. Các cánh đồng ven sông được tổ chức thành những làng sinh thái, công viên nghỉ dưỡng, kết hợp với canh tác nông nghiệp đô thị, phát huy những giá trị văn hóa lâu đời. Cùng với hệ thống làng nghề phong phú và vị trí đắc địa, nơi hợp giao của những trục phát triển năng động quanh thủ đô, Thanh Oai hoàn toàn đang hướng đến quận sinh thái trong tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tuyên truyền sâu rộng, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ thay đổi tư duy, nhận thức về phát triển nông nghiệp, tích cực tham gia các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Đến thăm mô hình nho hạ đen của Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ. Được biết, bình quân mỗi vụ 1 hectare nho hạ đen của Hợp tác xã Đông Sơn cho thu hoạch khoảng 1,5 tấn quả, giá bán 150.000 đồng 1 kg. Mỗi năm, riêng cây nho cũng cho thu nhập 225 triệu đồng. Hiện chị Trần Thị Thảo và các thành viên trong hợp tác xã đang phát triển mô hình kinh tế tổng hợp gồm trồng trọt và chăn nuôi, cả gà lấy trứng và lấy thịt trên diện tích gần 5 hectare. Năm vừa qua, chỉ riêng thu nhập từ đàn gà cũng đạt gần 5 tỷ đồng. Đây là nguồn thu ổn định để các thành viên yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất. Thời điểm vườn nho vừa qua kỳ chăm bón, thì chị Thảo và các thành viên hợp tác xã lại chăm vườn rau ăn lá. Tất cả sản xuất theo phương pháp hữu cơ và được đánh giá 3 sao OCOP của thành phố Hà Nội. Chị Trần Thị Thảo, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ cho biết.
Sản lượng rau thì mỗi một năm thì sẽ đáp ứng được nhu cầu trên thị trường là khoảng 15 tấn trên một năm. Trong thời gian bắt đầu thành lập mô hình hợp tác xã nông nghiệp này thì chúng tôi đã được rất nhiều sự quan tâm đến các cấp chính quyền và của hội liên hiệp phụ nữ đã tạo điều kiện cho đi học hỏi và để tham quan các mô hình. Tôi đã học hỏi được rất nhiều các kiến thức kinh doanh, phát triển kinh tế.
Với mô hình của chị Quách Thị Hoàn ở huyện Sóc Sơn, từ chỗ là hộ nghèo, được sự động viên giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ, chị đã mạnh dạn gom và thuê 16 hectare đất của nhân dân để thành lập hợp tác xã. Đến nay, hợp tác xã Xuân Hoa của chị Hoàn đã tạo việc làm cho các thành viên và người lao động quanh vùng, thu nhập từ 4 triệu đồng trở lên. Chị Quách Thị Hoàn, Giám đốc Hợp tác xã Xuân Hoa, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn cho biết.
Gia đình nhà tôi thoát nghèo từ năm 2019 trở đi, mà thu hoạch là ổn định. Trước tiên là tôi lấy ngắn nuôi dài. Chúng tôi không có vốn. Đấy, vốn thì đi vay thì nó cũng rất hạn hẹp. Trước tiên là được cái nguồn đất để mình ổn định, cố gắng động viên dân cho tầm từ 8 đến 16 năm. Nhưng mà trả dân 6 năm một lần để mình lấy cái đất này mình cải tạo, đã đưa vào cuộc sống là phải ổn định, có nghĩa là an cư mới lập nghiệp được. Doanh thu của hợp tác xã thì nó đạt tầm 180 triệu 200, nhưng mà năm nay cố gắng là phải đạt tầm 300-500.
Tính đến nay, các cấp hội phụ nữ thành phố đã hỗ trợ thành lập 24 hợp tác xã, 30 tổ hợp tác, 89 tổ liên kết do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển thương mại điện tử nhằm hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm. Các cấp hội cũng đã tín chấp cho vay vốn từ các chương trình hơn 8.300 tỷ đồng giúp phụ nữ phát triển kinh tế. 141 điểm phân phối thực phẩm sạch có sự tham gia của hội. Không chỉ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tập trung tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông nông thôn như hiến đất làm đường, lắp đặt thiết bị chiếu sáng, bê tông hóa đường nội đồng. Đồng thời tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, mở rộng các hoạt động chuỗi kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản, hỗ trợ thành lập mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì phải nói là thông qua các cái nguồn vốn tín chấp từ các ngân hàng chính sách xã hội thì có rất nhiều các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ và hộ cận nghèo đã được tiếp cận các nguồn vốn này và đã có điều kiện để mà vươn lên làm giàu chính đáng.
Phải khẳng định, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế của Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho chị em phụ nữ, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức ký thỏa thuận hợp tác với Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Ủy ban Nhân dân các huyện Gia Lâm, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây về việc triển khai chương trình giáo dục di sản, tham quan học tập ngoại khóa tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố. Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh, Hà Nội có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2.800 trường học, hơn 2,2 triệu học sinh. Nhằm thực hiện chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025, nâng cao hiệu quả giáo dục di sản cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các đơn vị, địa phương thống nhất thỏa thuận hợp tác giáo dục di sản cho học sinh. 100% các trường trên địa bàn thành phố tổ chức giáo dục di sản văn hóa tại khu di tích lịch sử, di tích văn hóa địa phương ít nhất một lần một năm học.
Thành đoàn Hà Nội vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn kỹ năng cứu nạn cứu hộ đường bộ và đường thủy cho đội ngũ tình nguyện viên đội phản ứng nhanh giao thông năm 2023. Lớp tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động triển khai đề án Tuổi trẻ thủ đô tham gia tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2022-2025 của Thành đoàn Hà Nội. Tại lớp tập huấn, báo cáo viên phổ biến các kiến thức và các phương pháp cứu nạn đường bộ cho các tình nguyện viên. Tiếp đó, các tình nguyện viên được thực tiễn công tác phòng cháy chữa cháy trên cạn và cứu nạn người bị đuối nước trên sông Hồng. Các tình nguyện viên trực tiếp thực hành kỹ năng cứu người đuối nước. Đội phản ứng nhanh giao thông, nòng cốt là đội xuồng hơi thực hành chữa cháy trên sông Hồng. Các thành viên đều đã được cấp bằng lái, giấy chứng nhận điều khiển, sử dụng phương tiện thủy theo quy định của pháp luật.
Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh, Hà Nội tổ chức ra mắt tủ sách công đoàn tại 6 tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, nơi có gần 400 công nhân lao động thuê trọ trên địa bàn xã Kim Trung và xã Hải Bối. Từ chi phí đầu tư 10 triệu đồng một tủ sách của Liên đoàn Lao động thành phố, cán bộ Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đã vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn dành một không gian để đặt tủ sách phục vụ công nhân thuê trọ. Tủ sách công đoàn bao gồm trên 50 các đầu sách dành cho đoàn viên công nhân lao động, gồm sách tuyên truyền phổ biến pháp luật như Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, tuyên truyền các chế độ chính sách, các báo thuộc hệ thống công đoàn, ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền của tổ chức công đoàn phát hành, sách văn học, giải trí. Việc thành lập tủ sách công đoàn nhằm khuyến khích và phát triển văn hóa đọc, nâng cao giá trị sử dụng, khai thác sách, tài liệu pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho công nhân lao động, nhất là công nhân đang thuê trọ, góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực thủ đô.
Triển lãm trực tuyến xuôi dòng sông Thu năm 2023 với sự góp mặt của 21 họa sĩ chuyên nghiệp cùng 32 bức tranh đã triển khai đồng loạt trên website www.xuoizongsongthu.com. Đây là một trong những triển lãm do Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà thực hiện nhằm quyên góp xây dựng nhà cho người nghèo miền Trung. Các tác phẩm triển lãm đa dạng phong cách, đề tài, tạo nên cuộc thưởng lãm trực tuyến đầy màu sắc. Triển lãm xuôi dòng sông Thu năm nay kéo dài trong 7 ngày, từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 11, với mục tiêu quyên góp được 500 triệu đồng từ tiền bán tranh, tương đương 50% giá trị tác phẩm để xây 10 căn nhà cho người nghèo ở Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua đã liên tiếp xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học. Đáng chú ý, tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các vụ ngộ độc khiến nhiều học sinh phải nhập viện, khiến dư luận không khỏi bất an, lo lắng. Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài viết sau.
Lo lắng về chất lượng bữa ăn học đường, nhiều gia đình không cho con ăn ở trường mà đón về nhà, dù có vất vả hơn rất nhiều để đổi lấy sự yên tâm. Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng ở trường con cũng chỉ ăn một bữa, nên việc đảm bảo dinh dưỡng cho con chủ yếu là trách nhiệm của gia đình. Một số phụ huynh chia sẻ.
Tại thấy cũng nhiều các vụ xảy ra, nhiều các kiểu là như là thức ăn các thứ đấy bán trú. Thì mình cũng không thể cảm giác không an toàn ấy. Thôi mình cho con về ăn ở nhà cho an toàn. Vất vả một tí nhưng mà mình thấy yên tâm hơn.
Tôi cũng cho con ăn ở trường. Nhưng con kêu là ăn uống không được bằng ở nhà. Như thôi do bố mẹ điều kiện là không đoán đưa con được về thì vẫn phải các bạn thì ăn được ở trường thì thôi thì con cố gắng ăn ở trường. Dù cho là vẫn còn vụ ngộ độc thực phẩm đấy. Mỗi lần nghe thì cũng thấy lo nhưng mà vẫn phải để cho con ăn ở trường.
Bữa ăn học đường hay bữa ăn ở trường học là bữa ăn được chuẩn bị để cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng cho các em học sinh ở trường học. Bữa ăn học đường có thể là bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, bữa chiều và các bữa phụ vào giữa sáng hoặc giữa chiều. Số lượng các bữa ăn học đường thay đổi tùy theo loại hình tổ chức bán trú, nội trú và cấp học. Bữa ăn học đường không chỉ thuần túy là một bữa ăn mà có vai trò rất quan trọng trong sự trưởng thành của con trẻ, chứa đựng nhiều ý nghĩa giáo dục. Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết.
Nuôi trẻ là một trong những điểm quan trọng để mà làm. Tại sao chúng tôi nói cái chức năng của nhà trường là nuôi và dạy? Vấn đề dạy thì chúng ta hay chú ý nhiều, nhưng vấn đề nuôi thế nào thì chúng ta lại ít chú ý. Rất nhiều nhà trường sẽ làm biện pháp một cách giải pháp đơn giản là chọn những cái thực phẩm nào đấy cho nó an toàn. Ví dụ như là thịt lợn, ăn với cơm. Và chúng ta biết rằng là không những là chúng ta cần phải nuôi đủ về dinh dưỡng cho trẻ phát triển, mà đây là cái giai đoạn để tạo nên thói quen của trẻ. Bởi vì những trẻ đấy sau này thành người lớn ý, thì thành một cái thói quen về ăn uống. Nếu như chúng ta lúc bé chúng ta chỉ nuôi trẻ bằng thịt lợn với cả những cái rau luộc hoặc rau xào, một vài loại rau thôi, thì sau này rất dễ là trẻ nó sẽ ăn đơn điệu. Nên là lớn lên sẽ chỉ ăn những loại thực phẩm đấy. Và chúng ta biết là ăn thực phẩm đơn điệu thì nó sẽ tăng nguy cơ về thừa cân béo phì. Thế vì vậy chúng tôi phải nghĩ rằng là các nhà trường phải coi đây là một nội dung rất quan trọng.
Không chỉ cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng cho học sinh, đáp ứng nhu cầu hoạt động học tập và vận động, phát triển thể lực và trí lực, bữa ăn học đường còn hình thành thói quen ăn uống khoa học, có lợi cho sức khỏe ở học sinh, hỗ trợ kiểm soát các bệnh liên quan đến dinh dưỡng, gồm suy dinh dưỡng, thiếu hụt vi chất dinh dưỡng, thừa cân béo phì. Cơ thể hàng ngày cần rất nhiều chất dinh dưỡng, không có một loại thức ăn nào là toàn diện và có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Mỗi loại thức ăn có chứa một số chất dinh dưỡng với tỷ lệ khác nhau. Vì vậy, bữa ăn học đường cần đa dạng, phối hợp nhiều loại thực phẩm. Khi đó, các chất dinh dưỡng sẽ bổ sung từ các loại thức ăn khác nhau, giúp cho giá trị sử dụng của thức ăn sẽ tăng lên. Bữa ăn có thành phần dinh dưỡng hợp lý là bữa ăn có đủ từ 4 nhóm thực phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng như chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn chia sẻ.
Chúng tôi nói một bộ thực đơn đầy đủ mà lý tưởng là nó sẽ phải bao gồm một yếu tố này. Thứ nhất là đủ về năng lượng, cân đối về protein, lipid, glucid. Nhưng có mấy điểm này. Cái thứ nhất là thức ăn theo mùa. Điểm tiếp theo là thức ăn có sẵn ở địa phương để đảm bảo cái sự tươi tốt của nó. Tiếp theo nữa là chúng ta phải thấy rằng là ví dụ như có những cái yêu cầu là giảm muối, giảm đường ngọt. Thì nữa là một số thức ăn chính thì không được quay lại trong vòng 4 tuần. Ví dụ chúng tôi xây dựng những cái bộ thực đơn sẽ là như vậy. 4 tuần không lặp lại. Để làm gì ạ? Để cho trẻ có thể là ăn đa dạng. Ví dụ cũng là thịt heo. Thì thịt heo chỉ được xuất hiện khoảng đâu đấy 3 lần. Tối đa là 3 lần. Thậm chí chỉ 2 lần trong một tuần. Và các món khác nhau.
Trường học là nơi để mỗi con người phát triển không chỉ về tri thức mà còn cả về thể lực. Trí tuệ và thể lực là đôi chân song hành để mỗi người bước đi vững chãi trên hành trình phát triển. Và khi chúng ta buông lỏng chất lượng bữa ăn học đường, cũng chính là bỏ mặc một bên của đôi chân ấy. Vì thế, để thực hiện chiến lược phát triển đất nước, thì việc quan tâm đến bữa ăn học đường là điều không thể bỏ qua.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Lào vừa công bố chủ đề và logo cho vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào năm 2024. Đây là một phần chuẩn bị của Lào trên cương vị này. Chủ đề ASEAN, tăng cường kết nối và khả năng phục hồi, cũng như logo đều nhằm phản ánh những thách thức và cơ hội mà các nước trong khu vực ASEAN đã phải đối mặt trong những thập kỷ qua.
Campuchia lần đầu tiên xuất khẩu gạo sang Indonesia sau khi chuyến hàng đầu tiên đến thành phố Semarang thuộc tỉnh Trung Java của Indonesia. Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết đây là kết quả của cuộc đàm phán thành công giúp mở cửa thị trường Indonesia cho gạo của Campuchia. Ông cho biết việc xuất khẩu mặt hàng này sang Indonesia sẽ giúp tăng khối lượng xuất khẩu và góp phần cải thiện sinh kế cho nông dân Campuchia.
Quân đội Israel cho biết đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Hamas, tiếp cận thành phố Gaza trong khi gần 20 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong trận chiến.
Theo tờ Pravda Ukraine, trong một bức thư gửi Tổng thống Joe Biden, 8 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã đặt ra các điều kiện để tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi dành nguồn tài trợ bổ sung cho Israel. Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho biết họ đã xác định được 12 điều kiện hợp lý cần được đáp ứng trước khi có thêm $1 gửi đến Ukraine.
Ngày 2 tháng 11, Nhật Bản đã bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý đợt thứ 3 từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Một phát ngôn viên của TEPCO nói với hãng tin AFP, đợt xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý này ước tính sẽ được hoàn thành trong khoảng 17 ngày.
Pháp, Anh và các nước trên khắp Tây Âu chuẩn bị ứng phó với gió thổi mạnh có vận tốc cao nhất mà khu vực này từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ khi bão Ciaran đổ bộ vào bờ biển Anh. Mưa lớn đi kèm theo bão đang đổ bộ vào bờ biển phía tây nam nước Anh. Cơ quan khí tượng Anh, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia của Vương quốc Anh đã cảnh báo người dân cần cẩn trọng với cơn bão. Người dân ở vùng Tây Bắc nước Pháp cũng đang chuẩn bị đón những cơn gió lớn. Cơ quan quản lý đường sắt quốc gia Pháp đã hủy một số chuyến tàu ở 5 khu vực phía đông.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá châu Á đã công bố nguyên tắc bốc thăm chia bảng dành cho 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024. Đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm số 2 cùng với Tajikistan, Kuwait và Ả Rập Xê Út. Theo quy định của AFC, 16 đội thuộc 4 nhóm hạt giống sẽ được bốc thăm vào 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Hai đội nhất nhì tại 4 bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Sau vòng tứ kết, 4 đội lọt vào bán kết sẽ đại diện cho bóng đá châu Á tham dự Futsal World Cup 2024 tại Uzbekistan. Trong trường hợp chủ nhà Uzbekistan cũng vào bán kết, vòng playoff sẽ được tổ chức để xác định suất cuối cùng tới đấu trường thế giới. Dự kiến, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 12, 2023 tại trụ sở AFC ở Malaysia. Vòng chung kết Futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17 tháng 4 đến 28 tháng 4. Tại vòng 2 giải quần vợt Paris Master 2023, Dani Medvedev có cuộc đối đầu với Grigor Dimitrov. Tay vợt người Hungary là người vươn lên dẫn trước 1-0 với chiến thắng 6-3 trong set 1. Sau đó, kịch tính mới bắt đầu xuất hiện khi Medvedev thắng loạt tiebreak để cân bằng tỷ số ở set 2, đồng thời kéo set 3 quyết định vào loạt tiebreak cân não. Tại đây, Dimitrov đã có được 2 mini break quan trọng để thẳng tiến tới chiến thắng 7-2 trong loạt tie break và 2-1 chung cuộc, qua đó tiến vào vòng 3 Paris Master sau gần 3 giờ đồng hồ tranh tài. Tại đây, Dimitrov sẽ so tài với Alexander Bublik. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Novak Djokovic đã không để cho bất ngờ nào xảy ra khi có được chiến thắng khá dễ dàng 2-0 trước tay vợt người Argentina Thomas Echeverry. Tỷ số các set cụ thể là 6-3 và 6-2. Tại vòng 3, đối thủ của Djokovic sẽ là tay vợt người Hà Lan, Talon Grasbourg. Hạt giống số 8 Casper Ruud cần một kết quả tốt tại Paris Master nếu muốn nuôi hy vọng dự ATP Finals. Trong trận đấu gặp Francisco Cerúndolo, Casper Ruud đã thi đấu lép vế và phải chịu gác vợt 5-7 và 4-6. Với thất bại này, tay vợt người Na Uy đã chính thức hết cơ hội góp mặt tại giải đấu dành cho 8 tay vợt nam xuất sắc nhất năm. Trái ngược với Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev lại có những chiến thắng quan trọng để củng cố cơ hội giữ ATP Final của mình. Hạt giống số 7 Tsitsipas đã trải qua một trận đấu vất vả trước Felix Auger-Aliassime khi có thời điểm anh bị dẫn trước 2 năm ở set 2. Dù vậy, bằng bản lĩnh của mình, tay vợt người Hy Lạp đã ngược dòng để đánh bại đối thủ 6-3 và 7-6. Hạt giống số 10 Zverev thậm chí còn gặp nhiều khó khăn hơn trước tay vợt chủ nhà Ugo Humbe. Và phải sau hơn 3 giờ thi đấu căng thẳng, anh mới có được thắng lợi chung cuộc 2-1. Tỷ số các set lần lượt là 6-4, 6-7 và 7-6.
Dự báo thời tiết. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo sáng sớm nay, thành phố Hà Nội không mưa, se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ C. Trưa và chiều nay, Hà Nội nắng hanh, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến 30 đến 32 độ C. Riêng khu vực trung tâm thành phố 31 đến 33 độ C, độ ẩm không khí phổ biến 65 đến 70%. Trạng thái thời tiết này có thể duy trì đến ngày 5 tháng 11. Do không khí lạnh tăng cường trở lại nên từ ngày 6 tháng 11, thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất trong ngày 7 tháng 11 là 21 đến 22 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi cùng phát thanh viên Ngọc Bách Thúy Hằng và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.